vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nã Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay, như thường lệ, có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã trình bày về các vấn đề thuế vụ liên quan đến việc mua bán nhà. Tuần này thì xin nói về những việc mà tiểu thương cần lưu ý để mà tránh bị kiểm toán thuế, khi mà quý vị biết là chỉ còn vài tuần nữa là mùa khai thuế đã đến rồi. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì có thể nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, cách đây mấy số thì mình cũng có nói về 4 cái mục tiêu mà sở thuế sẽ nhắm vào các cá nhân trong năm nay. Nhưng mà đối với những người làm doanh nghiệp thì sao ạ? Sở thuế có liệt kê ra những cái mục tiêu nào mà họ sẽ nhắm tới trong năm nay hay không ạ?
Ở năm nay đó thì là sở thuế họ có nhiều cái mục tiêu mà đặc biệt là cho những cái giới tiểu thương nữa là họ chú trọng tới, đặc biệt là trong những cái trong mấy tuần nay đó là họ đã bắt đầu họ làm những cái chương trình đó, tức là họ đối chiếu những cái thu nhập của chúng ta đối với những cái tiền, thí dụ như là mình có khai tiền trong Epos hoặc là nhà băng đồ này nọ mà nó không có đối chiếu. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là khi mà mình khai cái BAS là mỗi 3 tháng mình khai một lần cái số tiền đó, và tới cuối năm khi mà khai cái hồ sơ thuế cuối năm là hai cái đó nó phải đối chiếu với nhau, chứ không thể nào mà nó trên là, thì đó là những cái mà sở thuế họ sẽ dễ dàng cho họ pick up để mà họ kiểm toán cái điều tra cái những cái phần đó của mình. Cái thứ hai đó là cái quan trọng nữa là tại vì mình nên nhớ là khi mà mình dùng những cái tiền mà mình người ta trả tiền cho mình qua cái dạng Epos, tức là qua máy móc đồ này nọ đó, là cái số tiền đó là sở thuế đã có cái chứng từ những cái chi tiết đó rồi. Do đó là khi mà chúng ta khai cái hồ sơ thuế của chúng ta đó là chúng ta phải khai cho nó chuẩn giống nhau, chứ hoặc là đó là những cái mà mình phải khai là phải cao hơn cái số tiền đó, chứ không phải bằng hoặc là nhỏ thấp hơn. Tại vì có những cái trường hợp đó là sở thuế khi mà họ đối chiếu với nhau đó, họ thấy là nếu mà mình là làm trong những cái ngành nghề tức là cash economy, tức là tiền mặt, mà nguyên một năm đó mà mình nói là mình không có nhận một đồng tiền mặt nào thì là họ sẽ không có tin tưởng mình. Thì tức là họ có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh cái phần đó. Và cái đó là cái mà nhiều người bị, là tại vì khi mà chứng minh đó là mình phải đưa những giấy tờ, sổ sách đồ này nọ, tại vì mua bán mỗi ngày đó là mình phải có ghi xuống đàng hoàng là tiền mặt hoặc là cái check đồ này nọ. Mà nếu mà mình không có sổ sách đó thì đó là họ sẽ dùng những cái phương pháp mà cũng như cái benchmark để mà họ tính ra coi tiền mặt của mình như thế nào để mà tính là áp dụng cho chúng ta. Đến lúc đó mình sẽ là người phải chứng minh ngược lại với sở thuế là cái số tiền đó là không phải của mình. Thì khi mà họ làm như vậy đó, họ kiểm toán đó là họ không những là họ chỉ coi cái business của mình mà họ coi cái living standard, tức là cái lifestyle của mình như thế nào nữa. Tức là giả tỷ dụ mình nói là họ yêu cầu mình chứng minh đó là cái thu nhập của mình như thế nào, cái tiền ăn xài như thế nào, đồ tiêu dùng đồ này nọ. Giả tỷ nếu mà mình có con mình học ở trường này, trường đạo, trường này trường nọ, hoặc là đi holiday đồ này nọ, thì họ nói là tiền đó là tiền ở đâu mình có, để mà mình chứng minh được đó. Là do đó là cái mà mình tốt nhất là mình phải ngừa bệnh còn hơn là để trị bệnh. Tại vì khi mà trị ra nó phiền phức lắm. Ngừa bệnh đó tức là mình phải làm sao mà mình khai cho nó hợp lệ để mà cho nó được. Chứ mình nói là cứ nói là mình đâu có không có tiền mặt, tại vì không ai trả tiền mặt đồ này nọ. Nhưng mà làm gì làm á thì cũng phải có người trả tiền này tiền nọ. Bởi vì mình cũng phải khai chút đỉnh cái tiền đó là, nhưng mà phải ghi sổ sách đàng hoàng, tức là mình phải có sổ sách mình chứng minh. Nếu mà có những nơi á thì người ta nói là người ta sẽ dùng Epos only, tức là có những cái công ty họ sẽ dùng là Epos only, nhưng mà cái đó thì họ cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà mình phải có sổ sách, mình phải chứng từ, tại vì có thể là họ đi đến họ coi một cái là nếu mà mình không chứng minh được là kẹt cho mình.
Dạ vâng, Nhất là thời đại dịch vừa rồi thì có rất là nhiều nhà hàng họ chuyển qua là contactless, họ không có muốn đụng chạm nhiều cho nên họ xài thanh toán bằng thẻ nhiều. Nhưng mà cái việc mà trả bằng tiền mặt thì vẫn còn rất là phổ biến, nhất là trong ngành nhà hàng đi. Vậy thì đối với những cái doanh nghiệp mà trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc là họ nhận thanh toán cũng bằng tiền mặt đi thì có cần lưu ý những gì khi mà khai thuế thu nhập cũng như là các khoản khấu trừ thuế không anh?
Đó là những cái mà như mình nói đó, là tại vì nếu mà mình trả bằng Epos, mình trả bằng những cái hệ thống mà qua trả qua bằng thẻ đồ này nọ đó, là sở thuế họ có được những chi tiết đó. Và những cái nhà hàng hoặc là những cái nơi nào mà không nhận những cái thẻ đó thì tức là họ biết là mình là làm tiền mặt không, thì tức là khi mà họ yêu cầu đó, họ thấy mà nếu mà thu nhập nó thấp hoặc là gì đó thì đó là họ có thể họ yêu cầu mình chứng minh, tức là mình phải có những giấy tờ mình chứng minh, tại vì tiền mặt ở đây á, là nó cũng còn hợp lệ chứ không phải là mình không được trả bằng tiền mặt. Nhưng mà khi mà mình làm qua tiền mặt đó là mình phải có sổ sách cẩn thận, và khi mà mình trả lương nhân viên cũng vậy, mình trả bằng tiền mặt. Nhưng mà cái trả bằng tiền mặt á, là cái thành không thành vấn đề, mà cái quan trọng á, là cái lương bổng đó là mình phải báo cáo với sở thuế, là qua cái dạng nó gọi là single touch payroll. Mà tháng tháng 1 tháng 7 tới đây đó là nó có những cái thay đổi mới mà chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm về những cái thay đổi và về báo cáo đó. Nhưng mà theo hiện tại đó là mỗi lần mình trả lương cho nhân viên là mình phải báo cáo với sở thuế và mình phải có chi tiết đầy đủ của từng người một. Do đó là cái thứ nhất là những cái tiền mà mình nói là mình trả lương bổng là trong đó là mình phải báo cáo đầy đủ. Cái thứ hai là những cái tiền hưu bổng đồ này nọ là mình phải trả đầy đủ cho nhân viên của mình. Dạ thì đó là 1 tháng 7 tới đây á, là cái những cái chi tiết đó nó cũng có thay đổi nữa. Dạ thì đó là những cái mà mình phải cẩn thận, và cái là cái thứ ba là mình những cái chi phí mà liên quan tới cái việc làm của cái nhà hàng mình đó, là mình phải có những cái sổ sách, những cái giấy tờ để mà mình chứng minh, những cái receipt. Receipt đó là phải có hợp lệ đàng hoàng, tức là phải có số ABN, có tên tuổi của công ty và cái tên tuổi của công ty mình rồi vân vân. Đó là những cái mà nó phải hợp lệ nữa, thì đó là mình mới được khai khấu trừ thuế. Dạ thì dĩ nhiên là tại vì mình làm qua cái tiền mặt đó, thì tiền khi mà vô á thì bắt đầu mình mới khai báo, và khi mà mình chi ra tức là mình trả thì bắt đầu mình mới báo cáo. Do đó là trước 30 tháng 6 này, nếu mà mình muốn trả những cái chi phí gì mà trước ngày 30 tháng 6 để khai thuế cho năm nay thì mình có quyền mình làm. Và như năm trước là năm nay đó là đối với các giới tiểu thương á, hoặc là business á, là nếu mà mình có mua những cái vật dụng gì, trang thiết bị gì lớn thì mình mua là có lợi cho mình. Mà nếu mà năm vừa qua mà mình phải đóng thuế nhiều, năm nay á, nếu mà mình mua những cái trang thiết bị lớn mà mình làm cho công ty mình bị lỗ thì mình có thể cái công ty đó có thể đi ngược lại để mà xin cái tiền thuế đã đóng rồi bù lại cho cái phần năm nay. Do đó là nó cũng có những cái mà lợi nó cũng còn tiếp tiếp tục cho năm nay.
Nên thì nhớ là có đọc đâu đó là mỗi ngành nghề sở thuế họ có một cái giới hạn số tiền mà có thể xin khấu trừ thuế mỗi năm liên quan đến các chi phí công việc. Cái đó có đúng không anh? Và làm sao để mà biết cái giới hạn này để mà mình khai làm sao nó hợp lệ, hợp lý để không bị để ý à?
Cái mỗi một ngành nghề á là nó có một cái sở thuế, đúng là đó là sở thuế có đưa ra một cái danh sách, một cái list là mấy trăm mấy gần 100 cái ngành nghề khác nhau để mà chúng ta dựa vào đó để mà chúng ta khai khấu trừ thuế, chứ không có cái số tiền. Tại vì đó là mỗi ngành nghề thì làm trước đây, từ trước tới giờ đó là nếu mà mình khai mà dưới 300 đồng thí dụ là mình không cần phải có hóa đơn giấy tờ để mà chứng minh là tất cả tổng số cái tiền mà khai. Nhưng mà mình cũng phải chứng minh được là bằng cách là nói tôi phải mua những cái này, ví dụ là trong cái thời này là có mua những cái mask đồ này nọ hoặc là đồ để mà an toàn đồ này nọ vân vân, nhưng mà không có giữ receipt thì là họ chấp nhận. Nhưng mà cái nó hoặc là giặt giũ đồ này nọ, nếu mà cái số tiền nhỏ thì là họ chấp nhận, nhưng mà cao hơn cái số tiền đó là không chấp nhận. Cái mà lý do mà họ đưa ra những ngành nghề đó là tại vì có những ngành nghề á, mình có thể là chi phí của mình nhiều hơn trong những cái chi phí đó, còn những cái ngành nghề khác có thể là không có những cái chi phí đó. Thí dụ như là nếu mà mình làm factory worker mà mình khai mình computer đồ này nọ thì nó phải chứng minh là nếu mà thật sự là mình dùng computer á, là có, còn không á, là trong cái ngành nghề đó là hầu hết là không có xài, không có được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà nó cũng phải có những cái trường hợp ngoại lệ, thí dụ mình trường chủ hãng bắt mình đi học đồ này nọ, mình phải mua máy để mà học đồ vân vân. Nhưng mà nói một cái tổng quát đó là đó là những cái mà nó phải liên kết liên đới với nhau để mà nó phù hợp cho những cái ngành nghề, thì là sở thuế họ đưa ra những cái ngành nghề, thí dụ như là journalist đồ này nọ, thì hoặc là những cái ngành nghề mà đi di chuyển đồ nhiều, thì họ nói là đây là những cái thí dụ và mình có thể mình khai, nhưng mà họ không có cho mình con số. Tại vì tất cả mỗi ngành nghề nó cũng phải giống nhau, là tức là có bốn cái rules để mà mình khai thuế, tức là nó phải liên hệ tới cái liên quan tới cái công việc làm của mình, và mình phải chi ra những cái số tiền đó và không được đó, và không có phải là việc riêng tư. Đó là những cái điều căn bản để mà mình dùng. Nhưng mà có nhiều người thì khai nhiều hơn, những ngành nghề có thể là khai nhiều hơn, những ngành nghề có thể khai ít hơn, là cái đó là tùy theo ngành nghề và tùy theo người nữa. Cái quan trọng á là mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh cho những cái chi phí đó. Có những cái trường hợp, thí dụ như trong cái factory worker mà họ chủ hãng có thể là tại vì mình làm ở những cái nơi nó rất là trong cái phòng lạnh suốt ngày đồ này nọ, thì họ mới đền bù cho mình được một cái khối số tiền để mà cũng như là tại vì mình làm trong những cái thời tiết đồ không tốt đồ này nọ, mặc dù đó là những cái allowance đó là mình phải đóng thuế, nhưng mà mình không có chi phí gì để mà liên quan tới cái việc đó thì là mình sẽ không có được khai khấu trừ thuế. Tại vì những cái chi phí mà mình chi ra nó phải liên quan liên đới tới cái công việc của mình thì mình mới khai được. Thì nói tóm lại đó là không có một cái ngành nghề nào mà được một cái tiêu chuẩn gì, một cái số tiền bao nhiêu để mà mình khai. Nhưng mà họ cho mình biết những cái thí dụ, những cái ngành nghề và những cái chi phí mà mình có thể mình khai nếu mà mình làm những cái ngành nghề đó. Thì đó là những cái mà nó cái gọi là occupancy expense, là cái deduction để mà cho chúng ta dựa theo đó để mà mình biết là trong ngành của mình đó mình có thể khai được những gì, vân vân.
Bây giờ trở lại chuyện của các tiểu thương, thì một số ngành nghề đang trình thấy là họ nhập hàng từ nước ngoài, họ có thể là nhập trà bánh kẹo này nọ từ những nước khác, hoặc là họ bán trái cây của Úc tại Úc và bán ở Việt Nam luôn chẳng hạn. Thì các giao dịch mà bằng ngoại tệ thì họ phải khai thuế như thế nào ạ? Họ tính theo tỷ giá lúc thanh toán hay là cái lúc mà họ điền tờ khai thuế ạ?
Thông thường á thì đó là cái nó tại vì á cái ở bên nước Úc này á, nó khác với những cái nước khác, hầu hết những cái từ nước khác á là cái năm tài khoá của người ta đó là tháng 1 tới 31 tây là một cái năm tài khoá luôn. Nhưng mà Úc này đó là 1 tháng 7 tới 30 tháng 6. Do đó, đó là có những cái giao dịch nó có thể là nó đi qua 2 năm tài khoá bên kia là trong cái 1 năm, nhưng mà qua bên đây á là nó mình phải khai trong 2 năm. Thì tùy theo cái thu nhập của chúng ta. Nhưng mà cái khi mà nói là phải tính ra đó là mình phải tính qua cái tiền của Úc, là tức là tiền mình phải đổi nó qua thành cái tiền Úc để mà tính. Thì hầu hết là họ muốn mình đó là cái income của mình đó là cái giờ, cái ngày hoặc là cái thời gian mà mình nhận được cái số tiền đó, hoặc là cái khi mà mình cấp cái invoice, là thí dụ đó là tùy theo là cái nó có hai phương thức mà chúng tôi thường nói, đó là cái accrue hoặc cash. Thì khi mà mình nhận tiền thì lúc đó là mình tính cái tiền đó như là cái tiền mình nhận được á, thì đó là cái đó là mình phải tính cái điểm đó, cái thời gian đó để mà tính ra cái tiền mà conversion rate đó, là cái ngày đó, chứ không phải là đợi tới cuối năm. Nhưng mà cũng tùy theo trường hợp, tại vì có những cái trường hợp á, là một năm có thể mình chỉ nhận được 1-2 lần rồi này nọ, thì đó là thay vì dùng đó thì họ cũng có thể chấp nhận là cái cuối năm mình có thể mình dùng cái average rate, cái tùy theo cái số tiền và tùy theo cái việc làm. Nhưng mà thường á là họ trong cái những cái thí dụ mà họ đưa ra trong sổ thuế đó là họ nói là ordinary income, tức là cái thu nhập thường, hoặc là những cái chi phí, hoặc là những cái mà mình mua đồ mà lớn á, thì đó là mình dùng cái ngày mà mình mua và hoặc là ngày mà mình nhận được cái hóa đơn đó, thì đó là mình phải convert đến qua tính từ cái trong cái ngày đó.
Bây giờ nói về một cái chuyện riêng của tiểu bang Victoria, thì cách đây không lâu hình như là tiểu bang Victoria có thông qua cái luật về gian lận tiền lương. Mình chưa có nói nhiều về nó, thì nhân đây anh có thể nói là hình phạt của cái việc gian lận tiền lương ở Victoria là gì, và Nếu mà lỡ gần cuối năm rồi mà phát hiện năm qua có trả lương thiếu cho nhân viên á, thì có thể nào sửa lỗi hoặc là như thế nào được không ạ?
Thì cái đúng vậy, thì đó là một cái luật mà đã đưa ra thì chúng tôi thường nói tới đó, nhưng mà cái đó là được áp dụng ở Victoria này, thì những cái mà nó gọi là wage theft, tức là cái tưởng như là cái luật đàng hoàng là wage theft act 2000, là đó là một cái criminal offense cho những người nào mà cố tình mà trả sai đồ này nọ, có thể bị phạt lên tới 1 triệu đồng cho công ty, hoặc là 10 năm tù, hoặc là 200 ngàn là cho mỗi cái cá nhân đồ này nọ. Thì cái phần đó là luật mới vừa ra, do đó đó là họ cho mình cái cơ hội để mà cũng như là nếu mà mình có những cái sai phạm mà lỡ lầm á, thì là họ sẽ không có cũng như là dùng áp dụng mà tối đa cái luật lệ đó, mà nó sẽ cố gắng để mà giúp đỡ cho chúng ta, để mà chúng ta làm cho cái việc đó đúng. Tại vì bây giờ á, những cái lương bổng đồ này nọ đó, nên nhớ là tại vì khi mà mình muốn khai những cái chi phí đó là mình phải vào trong cái single tax payroll hết, tức là sở thuế họ đã biết, và khi mà bên tiểu bang đó, thì khi mà họ mình trả lương đồ này nọ mà mình trả mà không đúng đó, thì đó là họ có thể là họ khiếu nại lên là đó là kẹt cho cái chủ nhân. Do đó là mình phải cố gắng để mà mình làm cho nó đúng cái luật lệ đàng hoàng. Cái mà quan trọng đó là mình phải nhớ đó là khi mà luật lệ đó là nó gọi là minimum wages, tức là cái mức lương tối thiểu, và cái hưu bổng là bắt buộc chủ nhân. Mình không thể nói là tại vì tôi có một cái thảo bàn bàn thảo và đồng ý với cái người và làm việc đó, bởi vì là không phải trả cái tiền này tiền nọ, cái đó là không có đúng luật, là cái đó là không không được. Tại vì mình làm chủ là luật đó, là nó đưa ra những cái nó gọi là minimum, do đó là cái đó là những cái mà mình phải theo đó, chứ không thể nói là cái người kia mới thực tập hoặc là chưa biết làm gì, do đó là trả cái mức lương 10 đồng đồ này nọ, hoặc là đó là cái thấp. Đó là những cái mà cố tình mà làm sai, thì cái đó là một trong những cái mà họ chính phủ, nhất là ở bên tiểu bang Victoria đó, là họ sẽ làm mạnh về những cái phần đó, là cái tại vì cái đó là cái mà dự luật này nó đưa ra để mà nó áp dụng, và có một cái nó gọi là cái wage inspectorate, là để mà đi để mà giảng dạy chỉ dẫn, và nếu mà có những cái trường hợp như vậy đó là họ có thể họ đến để mà họ phạt chúng ta. Do đó là nếu mà chúng ta xem lại những cái chương trình đầu, những cái việc làm cái hồ sơ, nếu mà có những cái gì sai trái thì là mình phải điều chỉnh trong cái phần đó. Nhưng mà cái đúng là cái này á, là một cái lực mà nó rất là mạnh, là lớn, là rất là mà nghiêm trọng, là nó coi đây là một cái tội trạng là ăn cắp lương bổng của nhân viên đồ này nọ, bởi vì đó là một cái hình phạt. Do đó là mình phải có những cái mà hành động để mà mình phải sửa lại những cái phần đó. Nên nhớ là cái luật về mà lương bổng đồ này nọ đó, là nó có là cái lương á, là part time, full time, thì đó là cái số tiền đó mình trả minimum á, là thí dụ như 21, 22 đồng hoặc là 23, tùy theo ngành nghề nữa, là nó có những cái mức tối thiểu của ngành nghề đó. Khi mà mình trả với cái mức tối thiểu đó, hoặc là cái đó là mới vô làm và từ từ á, là họ sẽ tăng lên, thì tới lúc đó đó là mình phải trả đúng, và tới là họ sẽ được hưởng những cái tiền cũng như là tiền ngày bệnh, ngày lễ đồ vân vân, là mình phải trả người ta những cái phần đó. Là part time, là part time tức là 3 ngày là mình phải có cái giờ ấn định cho người ta, nếu mà cái ngày lễ đồ này nọ mà nó rơi vào những cái ngày đó thì đó là người ta sẽ được hưởng. Còn casual tức là người ta làm giờ bất định đó, thì là cái đó là khác nữa, là cái đó đó là mình phải trả người ta, không phải là cái lương tối thiểu đó, mà mình phải nhân thêm 25% để mà đền bù cho những cái mà bệnh hoạn hoặc là gì họ nọ mà họ không có được hưởng những cái quyền lợi giống như những cái người part time full time. Do đó là mình phải trả người ta cái số tiền nó phải cao hơn.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.